Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 344, hóa giải, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ chuancv.com, gạch nối. Tu vi của bọn họ bây giờ chế tác nhất tự đấu khải vốn là vượt cấp, lại không đoàn kết, vậy thì khả năng thành công ngay cả 1% cũng đều không đạt đến. Nhưng hiện tại tình huống như thế đã rất rõ ràng, là Quế Tinh cùng Vũ Ti Đoá kỳ thực đều không phục mình. Còn mình ngồi ở vị trí lớp trưởng này, tự nhiên sẽ phải chịu tất cả mọi người chú ý, thậm chí là căm thù. Những thứ này, là điều mình muốn sao? Nhưng mà hắn sẽ không lùi bước. Đã đứng ở vị trí này, nếu như chỉ mới gặp một chút khó khăn đã từ bỏ, đó không phải là tính cách của hắn. Đường Vũ Lân vỗ vỗ vai Cổ Nguyệt ra hiệu nàng không nên nói thêm nữa. Sau đó hắn đi tới bên người Lạc Quế Tinh ngồi xuống. Năng lực của ngươi rất mạnh, lực chỉ huy cũng rất mạnh. Thế nhưng, ngươi không thể phủ nhận hiện tại ta mới là lớp trưởng của năm nhất. Đường Vũ Lân thản nhiên nói. Lạc Quế Tinh lông mày nhíu lại, lạnh nhạt nói. Vậy thì lại như thế nào? Đường Vũ Lân khẽ mỉm cười, không thế nào cả. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, muốn khiêu chiến vị trí của ta, học kỳ này ngươi không có cơ hội. Ngươi là người thông minh, nếu như chúng ta nội đấu, như vậy, sẽ chỉ làm ảnh hưởng đến tiến độ của mọi người. Bất luận ngươi đối với ta có tức giận hay không, cũng không thể phủ nhận, chúng ta hiện tại là một thể thống nhất, là một tổ, lại càng là ban cán sự của lớp. Tu luyện như một con thuyền ngược dòng sông, không tiến ắt lùi. Mà ngươi muốn vượt qua chúng ta thì rất nhiều. Điều chúng ta bây giờ có thể làm chính là bỏ đi thành kiến, đồng thời nỗ lực tu luyện. Ta có thể bảo đảm chính là, về mặt đoán tạo sẽ đối xử bình đẳng, tận tâm tận lực. Đem hết toàn lực phối hợp cùng mọi người hoàn thành nhất tự đấu khải chế tác. Đồng thời ta bảo đảm, khi học kỳ này kết thúc ta có thể nắm giữ vài món đấu khải, ngươi cũng như thế có thể nắm giữ vài món. Tổ bốn người chúng ta, mỗi người đều giống nhau. Muốn làm lớp trưởng, vậy thì đồng thời nỗ lực trưởng thành, nỗ lực tu luyện. Đợi thời điểm học kỳ kế tiếp khai giảng đánh bại ta đi. Nói xong lời nói này, hắn đứng lên lại đi về hướng Vũ Ti Đoá. Vũ Ti Đoá lỗ tai rất tốt, hơn nữa nàng cùng Lạc Quế Tinh vốn cũng không cách nhau đặc biệt xa. Lời Đường Vũ Lân, nàng cũng nghe được, lần này là một hồi thất bại, sai là ở ta. Là ta không phối hợp tốt với ngươi, đồng thời cũng phán đoán sai thực lực của Vũ lão sư. Chúng ta có thể không phải là bằng hữu, nhưng nhất định phải là đồng bọn. Ta không phải đoán tạo sư cấp 4, mà là cấp 5. Nghe những câu đầu của Đường Vũ Lân, Vũ Ti Đoá chỉ ngẩng đầu lên, nhưng thời điểm nghe đến hai chữ cấp 5 cuối cùng hắn nói ra, toàn thân Vũ Ti Đoá bỗng run run. Đường Vũ Lân nở nụ cười, cùng một người tương lai có thể trở thành thần tượng đoán tạo sư giữ gìn mối quan hệ tựa hồ là một lựa chọn không tồi. Dù sao, mục tiêu tương lai của chúng ta đều là tự đấu khải sư, không phải sao? Vừa nói, hắn hướng về Vũ Ti Đoá đưa ra tay phải của mình. Vũ Ti Đoá thoáng do dự một chút, cuối cùng vẫn giơ tay vỗ một cái vào bàn tay của hắn. Đường Vũ Lân nói, ngày hôm nay sau khi tan học ta trước tiên sẽ hoàn thành thật tốt việc chuẩn bị kim loại để chế tạo linh kiện đấu khải đầu tiên của chúng ta. Ngươi nói đúng, âm thanh Lạc Quế Tinh từ phía sau truyền đến. Đường Vũ Lân, góc truyện audio.com, xoay người nhìn về phía hắn, Lạc Quế Tinh chủ động hướng về hắn đưa tay ra, ngươi là lớp trưởng, cũng là tổ trưởng của tổ chúng ta. Thế nhưng, nếu như ngươi làm sai, ngươi phải chịu trách nhiệm. Ta mỗi giờ mỗi khắc ở đây đều đang đợi ngươi mắc sai lầm. Đường Vũ Lân giơ tay cùng bắt lấy tay hắn, cảm tạ ngươi cổ vũ. Ánh mắt hai người va chạm trên không trung, mơ hồ có đốm lửa bắn ra. Bản tính Lạc Quế Tinh kỳ thực là vô cùng kiêu ngạo, nhưng vào lúc này, hắn không thừa nhận cũng không được, chính mình nhất định phải nhìn thẳng vào Đường Vũ Lân đối thủ này. Cái tên này bất kể là về thực lực hay tâm tính, đều đáng được coi trọng. Nếu như ở trong quá trình học tập tại ngoại viện không thể vượt qua hắn, e rằng chính mình sẽ vĩnh viễn cũng không cách nào đứng ở đỉnh cao. Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt, Vũ Ti Đoá, đều là mục tiêu hắn muốn vượt qua. Đường Vũ Lân hướng về Cổ Nguyệt vẫy vẫy tay. Cổ Nguyệt đi tới, Đường Vũ Lân buông tay Lạc Quế Tinh ra, đem bàn tay của mình duỗi ra ở trung ương. Cổ Nguyệt rất tự nhiên để bàn tay đặt ở dưới lòng bàn tay của hắn dán chặt vào. Vũ Ti Đoá cùng Lạc Quế Tinh liếc mắt nhìn nhau, phân biệt lấy tay đặt ở phía trên. Thẩm Dập vẫn quan tâm thực chiến trên luận bàn lôi, nhưng dư quang của khóe mắt lại vẫn đều đang chăm chú nhìn bọn họ bên này. Khi nàng nhìn thấy Đường Vũ Lân bốn người tay chồng lên nhau, nơi khóe miệng không khỏi toát ra một nụ cười nhàn nhạt. Xảy ra vấn đề cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là không biết làm sao để giải quyết. Không nghi ngờ chút nào, trên người Đường Vũ Lân cũng chưa từng xuất hiện vấn đề như vậy. Sư huynh đối với hắn phán đoán rất đúng, hắn là loại người có khí chất lãnh tụ trời sinh. Đường Vũ Lân bọn họ cẩn thận quan sát những trận chiến phía sau. Các tổ sau đó, có tổ lựa chọn vũ trường không, có tổ lựa chọn thẩm dập. Nhưng không nghi ngờ chút nào tất cả đều thảm bại. Chỉ có tổ của Từ Du Trình cùng với tổ của Dương Niệm Hạ là có thể kiên trì thời gian hơi lâu một chút. Vũ trường không cùng thẩm dập đều là thất hoàn tu vi. Đạt đến thất hoàn hồn thánh cảnh giới, tự thân hồn lực tự thành hệ thống tiêu hao bình thường đối với bọn họ căn bản không tạo thành được bất kỳ suy xuyển nào. Bọn học sinh cũng đã chân chính thấy được sự mạnh mẽ của hai vị lão sư. Đối mặt đối thủ mạnh như vậy, bọn họ cũng không có chút biện pháp nào. Một đường thực chiến khóa kết thúc, mỗi người đều chịu đả kích không giống nhau, nhưng thẩm dập cùng vũ trường không cũng không hề giúp bọn họ phân tích được mất. Đánh xong, thực chiến khóa cũng kết thúc. Đây chính là phương thức dạy học của Sử Lai Khắc, để học sinh tự mình đi tìm hiểu, tự mình lĩnh ngộ, không đưa ra nhiều chỉ điểm mang tính chủ quan. Có thể tìm ra được vấn đề, đồng thời giải quyết vấn đề hay không, vậy sẽ phải xem bản thân học sinh chính mình làm thế nào. Có thể ở tình huống như vậy cuối cùng đi ra, mới trở thành nhân tài chân chính. Cơm nước xong chúng ta sẽ đồng thời thương lượng một chút sự tình chế tạo đấu khải. Kết thúc khóa học buổi sáng, Đường Vũ Lân gọi Vũ Ti Đoá cùng Lạc Quế Tinh, còn có Cầu Nguyệt bốn người cùng đi căng tin. Lượng cơm Đường Vũ Lân ăn làm mọi người khiếp sợ, Vũ Ti Đoá dù lạnh lùng như băng, nhưng sau khi nhìn chồng chén dĩa sau khi hắn ăn xong, cũng không khỏi biến sắc. Ngươi ăn nhiều như vậy, ai mà nuôi nổi ngươi? Cũng không phải, Góc Chuyện Audio.com, là ngươi nuôi, Cổ Nguyệt hầu như là bật thốt lên. Lạc Quế Tinh ngồi ở một bên, nhìn Đường Vũ Lân, lại nhìn Cổ Nguyệt một chút, trong mắt nhiều hơn mấy phần thâm ý. Vũ Ti Đoá lạnh lùng nhìn về phía Cổ Nguyệt, vừa muốn mở miệng, lại bị Đường Vũ Lân chặn ngang, đi thôi, chúng ta đi thuê một gian phòng đi. Đoán tạo sư hiệp hội bên kia có rất nhiều đoán tạo thất, trực tiếp từ nơi đó thuê một gian, làm căn cứ địa của chúng ta. Chế tạo đấu khải đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ mới là trọng yếu nhất. Rời khỏi phòng ăn, bốn người đi tới đoán tạo sư hiệp hội. Đường Vũ Lân trực tiếp tìm tới Phong lão, biểu đạt ý đồ của chính mình. Hừm, có thể cho các ngươi một gian. Mỗi tháng thu tượng trưng của các ngươi 1,000 điểm cống hiến. Phong Vô Vũ rất dễ dàng đã giúp bọn họ giải quyết vấn đề. Tạ ơn lão sư. Đường Vũ Lân vừa muốn mang theo các bạn bè rời đi, lại bị Phong Vô Vũ kéo lại. Tiểu tử, ngươi đừng đi. Ta cho ngươi 2 giờ, sau 2 giờ, lại đây theo ta học đoán tạo. Không thể lãng phí thời gian, biết không? Vâng, vâng, 2 giờ là được rồi. Đường Vũ Lân vội vàng cười bồi nói. Hắn thật sự có chút sợ ánh mắt nóng bỏng kia của Phong Vô Vũ, vị lão sư này của mình tính cách có hơi nóng vội thật. Bất quá, không biết sau khi tiến vào linh đoán tạo cảnh giới, ngài sẽ giáo dục mình những gì. 2 giờ, dư sức để mình hoàn thành các thành phẩm thiên đoán nhất phẩm kim loại. Trầm ngân cùng ma ngân Đường Vũ Lân đã có sẵn, còn kim loại hiếm mà Vũ Ti Đoá cùng Lạc Quế Tinh lựa chọn, bọn họ trực tiếp dùng điểm cống hiến mua lại từ đoán tạo sư hiệp hội. Vũ Ti Đoá lựa chọn chính là U Minh Thiết, một loại kim loại thuộc tính âm lãnh, là thuộc tính hắc ám hiếm thấy. Bản thân phẩm chất đặc thù, nhưng người có thể sử dụng cũng rất ít, vì lẽ đó giá cả cũng không tính là quá đắt. Lạc Quế Tinh lựa chọn lại là Thiên Kỳ Đồng, có thể dẫn động thuộc tính không gian, cùng hắn vừa vặn phù hợp. Thiên Kỳ Đồng chỉ có thể coi là kim loại hiếm trung đẳng. Sau khi nghe xong kim loại hiếm bọn họ lựa chọn, Đường Vũ Lân không khỏi âm thầm gật đầu. Mọi người đều là người thông minh, cũng không hề bởi vì mình có thiên phú tốt mà muốn đốt cháy giai đoạn, lựa chọn kim loại hiếm cũng không tính là cao cấp nhất. Cứ như vậy, bất kể là đoán tạo hay chế tác đấu khải, đều ung dung hơn một ít. Cách chương.